Tôi thấy em thấm thoáng áo mẹ về.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Nó không cho em mặc, nhưng em đứng đó hiền lành hiên ngang.
Án tù tổng cộng 14 năm dành cho hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, vì rải truyền đơn, dán biểu ngữ, kêu gọi chống Trung Quốc xâm lược và phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng bán nước, gợi lên trong giới trẻ những suy nghĩ gì về chính trị và luật pháp của đất nước Việt Nam. Những hành động của Uyên và Kha, nhà nước xem là phản động, chống phá, nhưng giới cổ suý nhân quyền gọi là yêu nước, chống độc tài. Vậy, để thể hiện lòng yêu nước, người trẻ Việt Nam cần phải làm thế nào để tránh bị xem là chống đối nhà nước? Tạp chí Thanh niên hôm nay trao đổi với một số bạn trẻ quan tâm trong phần 2 cuộc thảo luận về bản án hôm 16 tháng 5 của Uyên và Kha, với sự tham gia của Tiến ở Hà Nội, Trương Quốc Huy từ Thái Lan, Bùi Thị Nhung và Nguyễn Quang Duy tại Sài Gòn.
Tất cả những cái điều luật của nước Cộng hòa Nhân dân Việt Nam hiện tại trên giấy tờ và trên thực tế thì đó là một cái khoảng cách khá xa.
Nhưng mà cái vấn đề mà mình đặt ra đó là luật chưa đúng mình có tuân thủ hay không?
Đương nhiên, nó có một cái lúc nào đó, một cái khoảng thời gian nào đó. Chứ không thể nào, nếu cái luật đó nó không đưa vào đời sống, nó không đem lại tự do cho người dân thì đương nhiên nó sẽ làm trì trệ đi cái đất nước, nô lệ hóa người dân thì đương nhiên cái luật đó phải được phá bỏ, phải được dỡ bỏ.
Vâng, ý kiến của các bạn khác thế nào?
Thế mình đồng ý rằng khi mà cái luật nó không đúng, nó không hợp lý đấy, thì mình phải tìm một cách để vận động để thay đổi nó. Tất nhiên là không bằng cái phương pháp mà bạo lực. Chẳng như câu hỏi rằng cái điều kiện nào để mình có thể thay đổi, tham gia để thay đổi cái luật đấy, thì cái người tham gia, cái người mà muốn thay đổi đấy, có dấn thân, có muốn chịu những cái khó khăn, những cái nguy hiểm hay không để thay đổi những cái điều khoản luật như vậy mà thôi. Chứ nó không phải là nó nằm ở cái việc là nhà nước có cho phép thay đổi cái thể chế, nó có cho phép thay đổi cái điều luật đấy hay không. Nó nằm ở chính bản thân mỗi con người, chúng ta muốn có tự do nhiều hơn, chúng ta phải đấu tranh. Nó không phải nó nằm ở cái điều kiện bên ngoài, mà nó nằm ở chính cái nỗ lực bản thân bên trong của mỗi con người.
Như vậy thì cũng có thể hiểu rằng theo ý của các bạn thì hành động của Uyên và Kha không phải là những người phạm luật pháp, mà là họ đang vận động, họ đang thể hiện cái quyền con người để vận động thay đổi cái luật pháp gọi là chưa hợp lý đó. Họ không phải là những người vượt luật, phạm luật, mà họ đang vận động để thay đổi.
Đây là một cái cách mạng về tư tưởng. Đó là những cái người họ muốn tham gia xây dựng vào đất nước, và họ cảm thấy rằng có những cái điều luật hoặc là những cái hệ thống làm việc của chính quyền họ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đời sống của toàn dân, thì họ có vận động thay đổi. Trong luật pháp á, thì phải có bao gồm những cái điều luật, chẳng hạn như tôi nói về cái quyền biểu tình của người dân hoặc là những cái quyền tự do ngôn luận. Thì cái tự do ngôn luận đó nó được bảo trợ để người ta phản đối một cái vấn đề nào đó về những cái luật. Cái Việt Nam đang cần là gì? Đó là cái tôn trọng quyền con người và một xã hội dân chủ thực sự. Thì những cái điều mà chúng ta đang bàn cãi đó nó sẽ được thay đổi nhiều hơn.
Ý của anh Huy có thể hiểu rằng là những gì bị coi là tội hôm nay của Uyên và Kha có thể trở thành là những điều không phải là tội khi mà pháp luật Việt Nam được sửa đổi một cách hợp lý, tôn trọng nhân quyền hơn. Bây giờ chốt lại, nhìn lại bản án của hai người bạn trẻ, Nguyên Kha và Phương Uyên. Cái bản án này theo các bạn nó thể hiện điều gì? Như Nhung nói là Nhung chỉ mới 20 tuổi mà quan tâm đến đất nước, quan tâm đến bản án của hai sinh viên này. Thì Nhung thấy bản án này cho Nhung những suy nghĩ như thế nào về đất nước Việt Nam, về chính trị, về luật pháp Việt Nam?
Em thấy cái bản án này nó khá nặng nề, đè nặng lên Phương Uyên với lại Nguyên Kha và chính cho những con người của Việt Nam. Nhà nước hiện nay là giống như là họ đang bịt lại những cái tiếng nói của tất cả những người Việt Nam. Nếu như mọi người có thể lên tiếng gì đó là họ đã chụp mũ lại chúng ta lại rồi, không thể lên tiếng được nữa.
Vâng, theo Nhung rằng là từ bản án của Uyên và Kha có thể nhìn thấy một đất nước Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận.
Cái hệ thống tuyên truyền của nhà nước và Đảng Cộng sản hiện tại bây giờ do họ độc quyền, họ lãnh đạo đó, họ có thể họ tuyên truyền bằng cách này hay cách khác về cái sự lãnh đạo cao đẹp, hoặc là họ thần tượng hóa, ca ngợi những cái thành tựu của họ. Nhưng qua cái phiên tòa này chứng tỏ thấy rằng cho toàn người dân Việt Nam thấy được rằng, và thế giới tự do họ nhìn nhận, họ thấy được rằng một đất nước Việt Nam bất chấp quyền làm người và không tuân thủ cái đạo lý để làm người nữa. Chứ mình chưa có nói gì đến cái dân chủ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng như vậy, đi ngược lại điều mà họ đã tuyên bố đối với quốc tế.
Và bản án của hai người bạn trẻ này đặt ra những cái vấn đề tranh cãi về lòng yêu nước. Nhiều người ủng hộ hai bạn này thì cho rằng là đây là cái quyền thể hiện lòng yêu nước, nhưng những người khác thì cho rằng chỉ có lợi dụng lòng yêu nước để mà chống phá. Với những cái tranh cãi đó thì bây giờ đặt ra một cái vấn đề là thể hiện lòng yêu nước cần làm như thế nào để tránh có thể bị xem là chống đối, chống đảng, chống nhà nước tại Việt Nam? Nên thể hiện lòng yêu nước như thế nào?
Mời Tiến. Qua cái bản án này thì mình đọc được một cái thông điệp từ phía chính quyền muốn gửi đến các bạn rằng là hãy đừng tham gia chính trị. Một cái thông điệp rất rõ ràng như vậy. Nếu mà muốn tham gia chính trị thì sẽ phải hứng chịu những cái bản án tương tự như Nguyên và Kha. Cái thông điệp của chính quyền nó liên quan đến cái chủ đề lòng yêu nước mà Trà My vừa nói đến. Thể hiện cái lòng yêu nước như thế nào? Chúng ta có rất nhiều cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau. Không có ai nhân danh lòng yêu nước để cấm đoán người khác yêu nước một cách chắc được. Đấy, nó là một cái thái độ nó rất là khó hiểu trong cái thời đại hiện đại ngày nay. Chúng ta có những cái sự tự do, ta ở góc độ của mỗi cá nhân, ta có một cái đóng góp, một cái cơ hội đóng góp, và chúng ta có một cái cách đóng góp khác nhau. Cái điều rất bình thường, chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt, cái sự đa nguyên trong cái vấn đề lòng yêu nước đó thôi. Do vậy là sẽ không có cái kiểu là phải yêu nước theo cách của nhà nước hay cứ theo cách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó là rất khó hiểu. Thì ở đây cái việc cấm đoán lòng yêu nước theo cách khác hay là nói chung là bắt buộc cái lòng yêu nước theo cái cách của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với cái thông điệp đó là đừng yêu nước hay đừng tham gia chính trị theo một cái cách khác ấy, thì nó trở thành rất là mâu thuẫn. Tức là bản thân Đảng Cộng sản muốn phát động, muốn tận dụng cái lòng yêu nước của nhân dân để thay đổi, nhưng mà họ lại không muốn cái sự thay đổi đấy tới cái quyền lợi hiện tại của họ, nó mâu thuẫn với nhau. Anh vừa muốn thay đổi nhưng anh lại không muốn mất những cái thứ anh đang có sau khi có thay đổi. Đó là cái thông điệp là mâu thuẫn của bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến các bạn thanh niên sinh viên.
Cái thông điệp mà bạn cho là mâu thuẫn đó, bạn có chấp nhận không?
Thì tất nhiên là nó mâu thuẫn thì không ai chấp nhận sự mâu thuẫn thôi.
Vâng, ý kiến của Duy thế nào ạ? Thể hiện lòng yêu nước có cần phải tránh các hoạt động bị nhà nước xem là chống đối hay là chống đảng hay không? Có cần phải tránh những hoạt động đó không?
Một người có cái suy nghĩ thì có một cái cách sẽ có thể là khác chính quyền, khác cái Đảng Cộng sản. Nói về lòng yêu nước, Đảng Cộng sản đang gọi là áp đặt, và áp đặt đó chẳng may qua là một cá nhân thì sẽ không bằng một hệ thống. Và khi áp đặt đó, mà cái điều ở đây mình cần phải nói rằng áp đặt bằng một cái sự tù tội sẽ không bao giờ mang lại cho cái đất nước này, đất nước Việt Nam này một cái sự tiến triển nào cả. Người trẻ tuổi người ta sẽ không còn một cái nhiệt huyết nào nữa. Cái sự áp đặt đó nó sẽ làm cho cái đất nước này không biết đi về đâu nữa.
Như vậy thì người trẻ Việt Nam nói gì và làm gì trước những bản án dành cho những người bạn đồng trang lứa, đồng chí hướng mà các bạn ủng hộ?
Mình sẽ có ý kiến về cái việc là làm thế nào để tham gia hoạt động chính trị, thể hiện lòng yêu nước và đóng góp đất nước mà không chống đảng, chống nhà nước. Thì mình đặt lại một câu hỏi là, mình gửi đến đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà tại sao anh lại coi những cái hành vi đó, những cái hành vi yêu nước khác cái cách hiểu của anh là chống lại anh? Thì đây là một cái câu hỏi dành cho những đảng viên Đảng Cộng sản. Và gửi một câu như giải đáp đến các bạn trẻ muốn tham gia hoạt động chính trị, đó là những cái hành vi mà chúng ta, mà Đảng Cộng sản và chính quyền coi là chống lại họ, thực ra đó là những cái hành vi xây dựng một xã hội mới.
Tức là tại sao buộc tôi phải ủng hộ, buộc tôi không được chống nếu tôi cảm thấy những gì anh làm chưa đúng, chưa hợp lý? Vâng, cảm ơn ý kiến của Tiến.
Và cái việc mà cái phiên tòa của Uyên và Kha đó, tôi nghĩ rằng một cái thông điệp ngầm mà của nhà cầm quyền, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn gửi đến cho các bạn trẻ hoặc là người dân Việt Nam rằng á, yêu nước là phải yêu đảng. Một cái thông điệp hăm dọa của chính quyền gửi đến cho những người mà có tiếng nói khác đảng.
Như hồi nãy Tiến có nói, các bạn phản đối thông điệp đó. Vậy thì các bạn sẽ làm gì trước những bản án dành cho những người đồng trang lứa mà các bạn cảm thấy rằng vì bày tỏ lòng yêu nước mà bị những cái tội oan như vậy?
Hiện tại ở trong nước có một cái phong trào rất là hay, tức là một cái thỉnh nguyện thư của các công dân yêu nước, cái cuộc vận động đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người yêu nước giống như các nước tiến bộ họ đã đang làm. Đó
anh
là
Huy,
một trong những cái cách.
Dạ, anh Huy ủng hộ cách vận động đó. Thế còn Duy và Tiến, các bạn có ý kiến nào khác nữa không? Các bạn sẽ làm gì để ủng hộ những tiếng nói chính đáng?
Khả năng của mình thì mình sẽ cố gắng là nói chuyện với những người bạn thân và những người quen biết về cái vụ án này. Qua đó để mọi người thấy được cái tinh thần của Nguyên và Kha, để dấy lên trong lòng họ những cái ý thức, những trách nhiệm với quốc gia, với đất nước.
Mời ý kiến của Duy.
Thực sự là mình đã ký vào cái bản ủng hộ cho Nguyên và Kha, nhưng mà mình nói rằng một điều là đó là một cái bi kịch cho đất nước mình. Thế thôi. Còn đấu tranh để cho đất nước nó tốt hơn thì đó là một cách mình phải làm tất cả những cái khác để cho cái sự dân chủ mỗi người đều hiểu thêm về cái nhân quyền.
Em là một trong số người mà bị đàn áp vào cái ngày buổi giảng ngoại nhân quyền vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Là em là một trong những người bị đàn áp và em chứng kiến và có rất là nhiều bức hình mà em chụp lại vào cái ngày mà chị Hoàng Vy và em của chị Vy là Chi và mọi người là bị đánh đập, đàn áp dã man vào cái ngày mà 6 và 7, cũng như cái buổi mà em đi tham dự phiên tòa của Đinh Nguyên Kha với lại Nguyễn Phương Nguyên á, vào cái ngày mà 16 tháng 5 á. Cho nên em cảm thấy là rất là bức xúc về cái chế độ hiện nay và đảng và nhà nước hiện nay và nhà cầm quyền hiện nay, em cảm thấy nó khá bức xúc. Em thì còn trẻ nhưng mà em sẽ cố gắng là đấu tranh và ủng hộ chung tay cùng với mọi người để tạo nên một cái đất nước Việt Nam nó có dân chủ và có tự do hơn.
Như vậy cái bản án mang tính chất răn đe của Việt Nam dành cho Uyên và Kha, liệu chăng nó có tính răn đe đối với các bạn?
Có tác dụng ngược lại thưa chị. Vừa xong bản án thì chúng ta thấy lập tức tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế và có những cái tờ báo rất là nổi tiếng thế giới họ đăng tin và họ luôn luôn có một cái câu rằng Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền làm người và một đất nước thiếu dân chủ và độc tài. Thì cái điều đó nó giống như một cái cú tát ngược vào chính những người đang nắm cái quyền lực ở trong tay ở tại đất nước Việt Nam. Qua những cái chuyện như giả ngoại để trao đổi về quyền làm người ở Việt Nam, không vi phạm một hiến pháp và không vi phạm một luật pháp Việt Nam, chính quyền họ vẫn đứng ra ngăn cản đó. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng những các bạn trẻ đó rất là dũng cảm và cái điều đó tạo ra cái sự thay đổi cho đất nước. Cần những cái tấm gương đấu tranh đó và cái lòng dũng cảm của tất cả những bạn trẻ của Việt Nam nó sẽ thay đổi được đất nước mình.
Cảm ơn ý kiến của anh Huy và một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.
Dạ,
quê hương của mình giờ đây từng mảnh đời nghiệt quan giữa dòng đời ngổn ngang.
Quan điểm của các bạn nghe đài như thế nào? Xin mời các bạn chia sẻ với các vị khách mời của tạp chí Thanh Niên và độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh trực tiếp trên trang web voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Mong quý vị nhớ đón nghe.